Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm 17 tháng 9 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học giáo lý của lớp Sa Di. Và chúng ta tiếp tục học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 64. Chúng ta đang học bài kệ thứ 47 theo cái bản online. Nói về Sa Di Tri Ngũ Đức và thập số. Thì mình học tới số 1 rồi, số 2 rồi, số 3 rồi, số 4 rồi, số 5 rồi. Hôm nay mình học số 6, số 7. Hôm rồi mình nói là ngũ giả ngũ ấm. Tức là nếu nói về số 5 thì chúng ta nên biết rằng có 5 ấm. Dĩ nhiên là nhiều lắm phải không? Nhưng lấy một con số tiêu biểu để cho mình có khái niệm. Lục giả, lục nhập. Số 6 là có 6 nhập. Lục giả, lục nhập, 6 là 6 nhập. Chữ nhập nghĩa là gì? Theo cái nghĩa thường, nhập là nó đi vào. Nhập là đi vào. Ví dụ như mình đi vào nhà kêu là nhập gia. Trong cái nghi lễ người mất á, mình đem cái thi thể người mất để vô quan tài gọi là nhập quan. Quan là quan tài. Nhập là đi vào. Cái nghĩa của chữ nhập là vậy. Nhập là đi vào. Ngược lại là chữ xuất. Thí dụ như người đó bị một cái dông nào nó nhập vô đó, thấy không? Kêu là ma nhập. Rồi mình tụng kinh, mình khuyên sao cho ma nó xuất ra. Thì cái nghĩa của nhập và xuất là vậy. Nhưng mà cái nghĩa ở đây á, nó có hai nghĩa. Một á, nhập là vào. Và cái nghĩa mà khi trong cái vấn đề này nó vào, nó có cái gì? Nó có cái sự liên hệ với nhau. Nó có sự liên quan với nhau. Nó có cái link. Nó có cái link. Nó có cái connection. Cái này nó móc với cái kia trên và là lục nhập. Có 6 cái. Một khi nó nhập vô rồi, nó đi vào rồi thì nó liên quan với nhau, cho nên gọi là lục nhập. Nó có hai loại nhập. Nội lục nhập tức là inner. Chữ nội này là inner, là ở trong. Thì cái ở trong này nó có gì? Nó có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Gọi là nội lục nhập. Mà hễ nội thì phải có đối tượng là ngoại. Ngoại là bên ngoài. Nội là bên trong. Ngoại là bên ngoài. Thì bên ngoại lục nhập là gì? Ngoại lục nhập là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi bây giờ á, do mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý gọi là nội lục nhập. Và do có cái bên ngoài là ngoại lục nhập, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên nó sanh ra 6 cái nhận biết của cái này, gọi là cái biết của con mắt, cái biết của cái mũi, cái biết của cái ngửi, cái biết của cái nghe, cái biết của cái nếm, cái biết của cái xúc chạm, cái biết của cái nhận thức. Cho chúng ta gọi cái đó là 6 thức. Cái conscious. Tại vì nếu như mà mình cái con mắt mình là cái căn, mình nhìn cái cảnh là sắc đó, thì nó phải liền sanh ra. Thí dụ đấy, đây là cây bồ đề phải không? Đây là cái cây này đây, mắt mình nhìn. Thì mình liền nói cây bồ đề. Thì cái gì để nói ra cây bồ đề? Cái nhận thức đó. Cái nhận thức, cái nhận thức là cái biết đó, là cây này là cây bồ đề. Rồi xoay qua đây nhìn cái này, cái đấy, cái ly. Xoay qua đây nhìn cái đồng hồ. Vậy thì cái gì làm cho mình biết cái đây là đồng hồ? Cái nhận thức, cái conscious. Thì có phải là ba cái này nè, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, nó link với nhau, nó liên kết với nhau, đó thành ra một cái chuỗi nhận thức vui buồn. Thí dụ như á, cái cây mình có con mắt mình nhìn, phải không? Rồi chỉ biết đây là cây bồ đề thì nó ngang đó nó khỏe. Còn chúng ta có gia vị thêm nữa, cây bồ đề này thấy ghê quá thì bắt đầu phiền muộn. Cây bồ đề này đẹp quá, xanh vui. Cho nên cái vui buồn, cái hỷ nộ, cái ái ố, cái thất tình của mình á, rồi thậm chí mình vừa nhìn thấy xong mình nói liền cây bồ đề đẹp quá, thì một trong bảy thứ tình nó sinh ra, gọi là thất tình đó, nó sinh ra đó. Tôi muốn cái cây này. Thất tình là gì? Là bảy thứ tình cảm: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cộng với sáu là nhiêu? 13 phải không? Nếu mà đứng trên phương diện mà 7, 6 này thành 13, người ta thường gọi là 13 con ma, thập tâm ma. Tại sao? Tại vì do mắt thấy cảnh sanh phân biệt, liền khởi 7 thứ tình. Một là mừng, hai là giận, ba là vui, bốn là thương, năm là ghét, muốn, vân vân. Sao 7 cái gọi là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Rồi có trường hợp nữa, con mắt mình nhìn cái vật đó thì mình liền nhận thức cái này là cái ly, nhìn thấy ghê, đem bỏ nó đi. Hay là hỏi anh có muốn lấy không? Thôi thôi thôi, ghê lắm, tôi không muốn đâu. Thành ra là có nhiều khi mình có những cái mình nhìn mình nhận thức xong mình sanh vui, có những cái mình nhìn mình nhận thức mình sanh bực bội. Có những cái người ta để đó, mình nhìn đó, mình nhận thức rằng để không đẹp, để không đúng chỗ, liền phiền não, buồn vui theo nó. Chờ hồi xưa các vị người ta hay đọc cái bài thơ đó, thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, chứ là đừng có lấp ló hại tôi, gương huệ mài trừ nó mới an. Cái mình phải có cái gương trí tuệ mài cho bén, nó vừa khởi lên chặt liền, không để giải cho thông. Mình làm sao mình thông suốt được cái đó thì mình mới bất cất bước lên cái chỗ cao quý được. Giải cho thông, cất bước kim cang thì mới thấy bản lai diện mục. Chừng đó mình mới thấy được cái mặt mũi xưa thật của mình. Còn không là mình cứ sống, thật ra cái mặt mình nó bình an lắm. Đó là mặt mũi xưa nay đó. Nhưng mà thật khi mà tại sao cả ngày mình nhìn nó thay đổi hoài? Vì mắt sắc phân biệt, mừng giận buồn vui. Cho nên lẽ ra nét mặt bình an thì bây giờ nó biến thành những nét mặt không bình an do cái nhận thức. Rồi chúng ta sanh thất tình, mừng giận buồn vui, thương ghét muốn. Cho nên nó nhập là gì? Thí dụ mắt nè, nó thấy cái cảnh, nó nhập vô cảnh đó rồi thì nó liền sanh phân biệt. Trời ơi, cái đồng hồ thích quá. Nhập vô rồi. Nó nhập vô rồi, phải không? Nó attach. Rồi xong rồi gì nữa? Nó rolling theo. Nó đi theo, nó bị lôi cuốn. Nó có cái sự dính mắc và chưa hết đâu, rồi cái này nó xanh, cái kia nó xanh. Ví dụ ha. Mình thấy cái đồng hồ này cái nhìn trời thích quá ha. Cái vui rồi, thấy thích vui rồi, cái bao đồng xanh tiếp nữa. Thôi mình xin cái đồng hồ này đi. mình nhớ nhà mình có cái bàn, mình sẽ để cho cái bàn đó nó sẽ rất là đẹp. Thường thường mà mình đi đâu, mình gặp cái gì mình thích, mình mua, mình xin á, là vì sao biết không? Sau khi mình nhận thức mình thích rồi đó, mình sẽ sanh một cái tâm là nhà mình có chỗ để. Nhà mình có chỗ để, mình sẽ để cái này ở đâu? Chứ không thôi xin làm gì? Thậm chí mình thấy quần áo đẹp của mình, nhìn cái mình đẹp của mình thích cái, thôi mua cái này được á, mình sắp sửa đi ăn tiệc này nè, mình mua cái áo này về mặc đẹp á. Hay mình sắp sửa đi một chuyến du lịch nè, mình mua cái này về để mình đi chơi. Mình luôn luôn, cho nên chữ nhập nó còn có cái nghĩa là gì? Nó liên quan với nhau. Cái này nó liên quan tới kia. Đó là chưa nói, thậm chí mình nhìn cái vật đó, mình nhớ tới một người nào đó, mình mua cái vật đó, mình xin cái vật đó về, để mở là mình nhìn cái đó, mình nhớ tới người đó. Tại vì lúc nhập mắt, chữ nhập nghĩa là liên quan. Ngoài cái ý nghĩa là sáu căn, cái căn á, nó liên quan tới cái cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sanh ra cái nhận thức, rồi nó còn đó là một bộ phận của nó. Rồi nếu mà nói liên quan xa rộng là gì nữa, do có nhiều kỷ niệm với mình, do có những cái gì mình có cái nhu cầu mình sử dụng nó, mình muốn vui vẻ với nó mỗi khi mình thấy nó. Cho nên nhiều khi thí dụ như có thể nhà mình đã có cái đó rồi, nhưng mà thấy cái món này chúng ta liền khởi tâm và nói mua cái này về thế chỗ đó được á, thế chỗ đó được á. Rồi giờ muốn có lý do để đem nó về thế thì nó sao? Cái cây hiện tại nhà mình nó rất là to, cái đó nó rất là lớn để nó không hợp, hoặc giả là nó nhỏ xíu để nó không hay. Mình phải có lý do để mình khiêng cái mình muốn về. Đó, cho nên khi một khi mình muốn rồi thì mình sẽ có những cái lý do chính đáng để cho cái muốn này nó được thực hiện. Và khi nó thực hiện thì mình lại vui, phải không? Mà nếu như trường hợp mà mình không thực hiện được thì mình buồn. Cho nên vui cũng lọt trong thất tình, mà buồn cũng lọt trong thất tình. Mà nếu mình xin ba mình không cho, xin mẹ không cho, thậm chí mình xin chồng không cho, xin vợ không cho thì lại sao? Giận. Đó, hễ mà được thì mình vui, không được thì mình buồn, mà xa nữa cái mình giận. Rồi thậm chí mà lâu ngày quá xin cái gì cũng không cho cái là ghét. Thành nữa ra rốt cuộc cả ngày, cả ngày chúng ta làm gì? Lấy sáu căn, nhìn sáu cảnh, sanh ra sáu cái nhận thức, để rồi có bảy thứ tình, mừng giận buồn vui. Rồi cuối cùng cả ngày mình cứ sống theo cái đó, mà mình chưa sống được với cái tâm an nhiên tự tại của mình. Trước khi mình nhận, mình nhìn cái đó đó, mình khởi tâm mình muốn đó, nhà mình vẫn mình như vậy mà tại sao mình vẫn an? Trước khi mình gặp cái người đó, mình chưa hề khởi tâm gì hết, tại sao tâm mình vẫn an? Mà bây giờ mình gặp cái người đó rồi tâm mình bất an. Thì tâm mình bất an tức là mình bị chao đảo. Hiểu được cái chỗ đó không? Gọi là lục nhập. Sáu căn. Chữ lục này là tượng trưng cho sáu căn. Không? Gọi là lục căn. Rồi cái kia gọi là lục trần. Nhớ không? Rồi sanh ra lục thức. Rồi nếu mà lục căn, lục trần, lục thức nó kết hợp với nhau, nó sanh ra 18 giới. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. 18 giới là gì? Chữ giới này không phải là precepts, không phải là giới luật. 18 giới này là cái rhyme, cái cõi, cái nơi chốn, thường gọi là xứ, nơi chốn mà mình bị vướng vào đó. Cho nên thường thường ta nói địa ngục có 18 tầng. Tại sao địa ngục 18 tầng? Đấy, mắt mình nhìn cảnh, mình sanh phân biệt, rồi mình khổ đau với nó. Mình hễ mà tùy theo cái khổ, khổ ít thì địa ngục, mà hễ mà địa ngục mà tận cùng của nó thì nó là địa ngục của 18 tầng. Chứ địa ngục 18 tầng đó là tượng trưng cho 18 cái cõi giới mà chúng ta dính mắc vào đó. Bát Nhã Tâm Kinh đó, mình có dịp mình đọc lại đó, thì mình hiểu được mấy chỗ này. Xá Lợi Phất nghe đây: thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không vân vân. Vậy thì 18 này là căn, trần, cảnh, a thức. Căn, trần, thức là 18. Cho nên chuỗi tay mình đeo có mấy hột? 18 hột. 18 hột cũng là tượng trưng cho cái này đó. Đức Chuẩn Đề có bao nhiêu tay? 18 tay. Cũng là này đó. Cho nên á, tại sao vía Quan Âm ngày 19? Là vì chúng ta vướng vào cái này nè, 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18. Bây giờ mình phải vượt lên 18 này bằng tuệ giác của mình, cho nên 19. Đó là ý nghĩa ngày 19 vía Quan Âm. Vì Quan Âm là gì? Là trở về để lắng nghe, để nhìn lại. Tại sao chúng ta khổ? Tại sao chúng ta vui buồn, chúng ta thương ghét? Là tại vì mình chỉ phóng ra ngoài mà không quay về với chính mình. Thí dụ như trước khi mình mua món đó, mình nhìn lại cái túi tiền mình có không? Đó là nhìn lại chứ gì nữa. Mình muốn mời khách ăn cơm, mình phải lại mình nhìn coi có còn cơm không mới mời. Chứ tự nhiên phát mời ẩu thì hết cơm sao? Quê chết. Phải không? Cho nên muốn mời khách ăn cơm phải nhìn lại nồi cơm. Muốn mua cái gì phải nhìn lại túi tiền. Muốn lên cái chức đó phải nhìn lại khả năng. Muốn mua cái đó phải nhìn lại cái khả năng của mình. Vậy thì sở dĩ chúng ta khổ là chứ tại vì chúng ta xoay ra ngoài. Chúng ta chỉ lấy căn nhìn cảnh rồi phân biệt thương ghét mà quên nhìn lại mình. Cái bà đó mà tự nhiên mới gặp tôi mà kiếm chuyện à. Mình xài cái chữ tự nhiên mà thiệt sự cuộc đời này đâu có gì tự nhiên đâu, nó phải có nguyên do. Chắc rồi mình cũng lỡ lời gì đó, mình nhìn người ta làm sao đó thì người ta mới nhìn mình lại với cái cặp mắt không có thiện cảm, chỉ nhìn lại mình. Chứ Quán Âm là nhìn lại. Mà khi mình nhìn lại thì mình thấy cái nhìn đó là nó cái trội lên, cái vượt ra đó. Cho nên từ 18 cõi phóng cái một cái ra 19. Vía Quan Âm ngày 19. Hiểu được chỗ đó không? Cũng giống như có nhiều người anh ta dạy mình tập thể dục á, mà mình ta có cái ý nha, ta dạy mình tập có 7 cái à. Thí dụ như giơ tay lên 7 lần. Ủa tại sao 7? Tại vì chúng sanh chúng ta luân hồi trong lục đạo: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình tu á, là mình muốn vượt cái ý chí mình vượt á, thành ra 7. Cho nên tập thể dục tập 7 cái. Ví dụ vậy đó. Hay là trong kinh Di Đà đó: Xá Lợi Phất, quá 10 muôn ước cõi, đi qua khỏi 10 muôn ước cõi này thì có một thế giới cực lạc. Thì 10, cái 10 đó là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nếu người nào qua khỏi được 10 cái đó thì liền gặp cực lạc. Vậy thì cái chuyện đó là sự thật chứ đâu phải nói chuyện xa vời. Nói chuyện thật mà. Hồi sáng mình tụng kinh Địa Tạng phẩm thứ tư phải không? Có phải cái vị mà cái vị quan mục á niệm danh hiệu của ai? Niệm danh hiệu Phật gì? Nhớ coi. Niệm Phật gì? tụng nát kinh rồi đó, lật nát giấy rồi đó. Ngươi phải chí thành niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Liên hoa là hoa sen, thanh tịnh liên hoa mục là mắt. Người nào muốn thấy rõ tội căn của mình, tội căn nghiệp lực của chúng sanh, thì người đó phải dùng cái con mắt thanh tịnh như liên hoa mới nhìn rõ các pháp. Cái phẩm thứ tư nó tên là gì? Cái phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sanh. Nghiệp cảm là gì? Cái nghiệp nó chiêu cảm hết. Nó không có nghiệp, nó không có chiêu cảm. Mà mình muốn thấy rõ cái nghiệp duyên nào thì phải chí thành trở về quy y với một vị Phật tên là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thanh tịnh liên hoa là hoa sen thanh tịnh, mục là mắt. Phải có con mắt nhìn trong suốt như là hoa sen vượt khỏi bùn nhơ vậy đó. Còn mình nhìn người ta mà còn vẫn còn cái thành kiến của mình thì cái đó chưa phải là thanh tịnh liên hoa mục. Khi mình nhìn người mình phán đoán một việc gì của ai, đừng đem cái tư kiến của mình vào đó. Tại vì mình vì giận cái người đó cho nên mình nói hồi cái cuối cùng mình không có công tâm mà nói. Chúng ta vẫn bị cái cảm tình thương ghét mà nó dính ở trong đó. Cho nên kinh Địa Tạng, nếu mình không có hiểu được cái nghĩa sâu đó, mình hiểu được cái nghĩa thường của nó đó thì cũng không sao. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái thâm nghĩa của Địa Tạng thì chúng ta sẽ lý thú lắm. Cái phẩm thứ ba là quán chúng sanh nghiệp duyên. Nhìn thấy, quán chiếu tư duy những cái nghiệp duyên của chúng sanh để đi tới cái phẩm thứ tư là nghiệp cảm. Phải có nghiệp duyên nó mới chiêu cảm chứ. Không có nghiệp duyên sao chiêu cảm được? Không tạo nghiệp thì lấy gì nghiệp lực nó chiêu mình? Cho nên nó tại sao trong cái kinh Địa Tạng hãy muốn thấy cảnh địa ngục cái về niệm Đức Phật đó. À, phẩm thứ nhất á, Bà La Môn nữ cứu mẹ đó. Mẹ chết rồi không biết mẹ ở đâu. Thì cái vị đó nói là sao? Ngươi hãy đi về mà chí thành niệm niệm Đức Phật tên gì? Giác Hoa Định Tự. Giác Hoa là cái hoa giác ngộ, định là một loại thiền. Định là định gì? Định tự tại thì mới xuống được địa ngục. Niệm là mình phải trở về mình quán tưởng. Thật ra nhớ là cuộc đời này mà nếu mà chúng ta không vượt được cái khổ là tại chúng ta thiếu sự trở về. Vì vậy tất cả chúng ta phải quy y. Quy y là trở về. Trở về với sự giác ngộ gọi là quy y Phật. Trở về phương pháp nào để giúp cho mình giác ngộ gọi là quy y Pháp. Mà khi chúng ta thấu đáo được rồi thì mọi pháp chúng ta sống rất bình an gọi là quy y Tăng. Tại vì Tăng là bản thể hòa hợp, là thanh tịnh. Tại sao chúng ta không thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi con người? Là bởi vì chúng ta thiếu phương pháp. Chứ quy y đâu có lạ gì mà vô đạo. Đạo Phật đâu có cần mình vô đạo để kiếm tín đồ. Mà quy y là một sự trở. Anh không trở về thì đời anh chưa hạnh phúc. Y chang như một con người còn cứ rong riêu ngoài đường, chưa trở về được với gia đình thì gia đình lấy gì hạnh phúc? Một người chồng mà tối ngày cứ ở ngoài sân thì làm sao có hạnh phúc? Một người mẹ mà tối ngày ngoài đường ngoài thì gia đình làm sao hạnh phúc? Cho nên đơn giản thôi, gia đình hạnh phúc là gia đình sau một buổi chiều đi làm về là trở về nhà hết, ăn cơm chung với nhau, đơn giản vô cùng. Một sự hạnh phúc không có là gì hết, nhưng mà chúng ta trở về. Mình tu tập cũng thế. Người tu mà thiếu sự trở về thì mình tu hoài tu không có hạnh phúc, vì mình cứ phóng mà mình quên nhìn lại mình. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị chép dữ lắm nhưng mà hỏi gì ra cũng không nhớ đó. Rồi bắt đầu làm cái gì? Trở lại coi, trở lại mới thấy được, có phải không? Nhiều đó đủ tu chưa? Mỗi lần mình quên gì cái mình lật lại, lật trở lại coi mới nhớ. Vậy thì tại sao mình không lấy cái pháp môn là quay trở lại đọc bài thì cũng như tu thôi. Rồi ví dụ mình đi mình quên gì cái quay trở lại lấy. Quên gì quay trở lại. Không chắc cái gì thì trở lại coi coi có chắc không. Còn ta nói gì nghe không kỹ cái hỏi kỹ lại coi. Thì cuộc đời này cái gì mà nó thiếu sự trở lại thì nó thiếu sự quay về. Thật ra sáu căn, sáu trần, sáu cảnh nó không có gì xấu hết á. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có tuệ giác, có chánh niệm để dụng nó hay không. Ví dụ mình nhìn cái đó mình dính đi. Bây giờ cho nên các vị mới thấy được thôi bây giờ mình làm gì. Tạo hình Phật đó, nhìn hình Phật khởi tâm. Thay vì mình nhìn kia mình sanh tâm sanh tâm tà bậy, giờ nhìn hình Phật khởi tâm an tịnh. Cũng là một cái nhìn, nhưng mà có những cái nhìn nó cho mình thanh tịnh, có những cái nhìn nó cho mình sự dục nhiễm. Chứ những cái nghe nó làm cho mình nghe thanh tịnh, có những cái nghe nó làm cho mình vướng vào cái dục nhiễm. Cho nên á, mình chưa đạt tới cái chỗ gọi là gì, như thì giờ mình phải đi vào từ bước, phải nhập từ từ. Mà ở đây muốn giải thích thêm cho đại chúng hiểu được cái chữ nhập đó. Một khi mà mình nhập vô một cái gì rồi đó thì nó sẽ có những cái nó liên quan. Thí dụ như giờ mình nhập vào một đoàn thể tu hành thì bắt đầu mình phải làm sao? Đi theo cái sự tu hành đó. Còn hỏi mình nhập vô cái nhóm ăn chơi thì mình phải chạy theo cái ăn chơi đó. Còn không thì mình bị left out. Tu cũng vậy thôi. Cho nên nhập chúng, tu là nhập chúng. Mình đi đến đâu cũng phải nhập gia tùy tục. Ví dụ vậy. Thì cái chuyện lục nhập là gì? Đức Phật xác định. Chứ không có phải nói là đừng nha. Lục nhập là một sự xác định. Khi mình nhìn cái đó là mình có cái liên quan. Nhìn tiếp tục là nó sẽ có sự phân biệt. Nhưng mà chúng ta nhận ra nó để chúng ta dừng đúng chỗ. Nhìn cảnh, nhận thức nó là cây bồ đề. Đừng có thêm vô cây này xấu hơn cây kia, mà hãy có thêm vô là có bắt đầu có sự phân biệt. Mà bây giờ ví dụ như mình nói cái cây kia là tức là cái cây kia có chủ rồi chứ gì nữa. Nói vậy thì cái chủ nhân của cây kia sẽ bị buồn. Thành thử ra trong một cái lời nói đó thì nó mình xong rồi liên hệ câu đó nói ra thì liên hệ cái câu này làm cho người khác buồn theo. Có nhiều khi mình chưa đủ chánh niệm á, chị nấu cái này á ngon hơn chị kia. Mà có phải mình nói xong cái chị kia chị không liên quan gì khúc này, nhưng mà giờ tự nhiên mình móc chị vô cái làm cho chị nghe được câu đó buồn. Có thể chị không có mặt nha, nhưng mình nhớ là tai vách mạch rừng. Người khác nghe xong đi học lại, trời bữa không có chị nghe, chị kia chê chị nghe đó. Có phải nó liên hơi cái nó có nó móc với nhau không? Cái đó gọi là lục nhập, lục giả, lục nhập. Mà khi mà nói tới lục nhập thì mình thấy quá chừng nó liên hệ tới cuộc sống của mình chứ đâu phải bình thường. Cho nên đạo Phật là gì? Là nói những cái gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, mà không phải ở cái mặt, không phải ở cái bề mặt, mà nói những cái chiều sâu của tâm thức. Mà chúng ta tu lập thì chúng ta thấy được những cái đó để gì? Để chúng ta dừng lại, chúng ta mở được cái gút đó, chúng ta thông được cái chỗ đó. Rồi bây giờ mình nói qua tới số 7. Thất giả thất giác ý. Thất là số 7 phải không? Thì số 7 này nó rất nhiều. Thất tình cũng là số 7, thất giác ý cũng là số 7, thất đại cũng là số 7, thất Phật, vân vân. Bây giờ ở đây là mình nói thất giác ý. Thất giác ý là gì? Là bảy cái ý giác ngộ. Có khi đọc là thất giác chi. Chữ chi này là mình phân biệt từng cái. Có khi đọc là thất bồ đề phần, tức là sáu cái phần của sự giác ngộ. Làm gì làm nó không thiếu chữ giác. Đọc thất giác chi cũng nó, thất giác ý cũng nó, thất bồ đề phần cũng nó. Thất giác là bảy cái giác. Thứ nhất gọi là trạch giác chi. Chữ trạch này là gì? Là đi tìm, đi chọn, research. Đầu tiên là mình phải research. Ví dụ như mình chọn niệm Phật, hay mình chọn ngồi thiền, chọn cái gì nó phù hợp với mình, gọi là trạch pháp. Chữ trạch pháp nghĩa là đi tìm cái pháp. Research your way, your path, your practice. Mình đi tu là mình phải trạch pháp chứ. Cho nên các vị hay nói phải có con mắt trạch pháp là vậy đó. Phải có con mắt biết chọn lựa, nhìn cái nào nó hợp. Tự mình phải biết được cái khả năng mình để mình trạch pháp chứ. Cái cuộc đời này thí dụ như ngồi cũng phải kiếm chỗ nào ngồi, đứng cũng phải kiếm chỗ đứng, ăn cũng kiếm gì ăn, muốn yêu người đó phải kiếm người để yêu, muốn cưới người đó phải kiếm người để cưới, thí dụ vậy đó. Thì tu hành chúng ta cũng có một cái gọi là trạch pháp, tức là chúng ta tìm một cái pháp. Mà một khi mình tìm được cái đó rồi đó, chọn được cái đó rồi thì phải làm gì? Phải tinh tấn, cho nên là tinh tấn giác chi. Tinh tấn là gì? Là phải siêng năng. Ví dụ bây giờ nè, mình chọn đi vô trường đăng ký học Anh văn, chọn môn Anh văn, thì phải siêng năng học Anh văn. Chứ còn anh chọn xong rồi anh không siêng năng học thì sao anh tiến bộ được, phải không? Cho nên chọn xong rồi phải siêng năng với cái đó, gọi là tinh tấn. Từ cái tinh tấn á, nó mới đưa mình đến cái gì? Đưa tới cái chỗ gọi là khi mình có tinh tấn rồi là mình phải có niệm, có định. Niệm là chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, niệm, định. Mà niệm mà định mà có rồi á thì nó sanh ra gì? sanh ra hỷ. Hỷ là vui vẻ. Từ hỷ này nó sanh ra khinh an. Được mấy cái rồi? Cái cuối cùng là gì? Xả. Xả giác chi. Đây là mình nói cho nó có một cái, bởi vì nói cái một thì phải có cái hai, chứ thật sự mình bắt đầu từ đâu cũng được hết. Trong cái thất giác chi này mình bắt đầu từ đâu cũng được hết. Thậm chí ha, giờ mình bắt ngang chữ xả mình nói cũng được nữa. Trước hết là phải xả. Xả là gì? Không có vương mắc. Mà người có xả thì trong tâm mới có gì? Có nhẹ nhàng, khinh an. Nhờ có khinh an cho nên có niềm vui gọi là hỷ. Nhờ có hỷ cho nên có niệm, có định. À, niệm định mà có rồi thì phải siêng năng giữ cái đó để làm chi? Để chúng ta rõ ràng từng pháp, gọi là trạch pháp. Bắt đầu từ đâu cũng được hết. Giờ ngược lại bắt cái chỗ khác, chữ niệm bắt trước cũng, bắt đầu cũng được nữa. Người tu mà không có chánh niệm thì sao có định? Mà định không có thì gì, làm gì có khinh an, có hỷ, vân vân. Hiểu không? Cho nên thất giác chi này khi nói thì nói vậy đó, thứ nhất là phải trạch pháp. Trạch pháp là tinh tấn vậy đó. Nhưng mà thực tế ra khi chúng ta thuộc lòng bảy cái này rồi thì bất cứ mình start, mình khởi điểm từ cái nào nó cũng đều có. Bởi vì cái giáo lý này nó đặc biệt là gì? Ở trong một mà nó có những cái khác. Ví dụ như tinh tấn đi. Tinh tấn mà không có niệm, không có định thì làm sao mà gọi là tinh tấn miên viễn được? Tại vì sao? Siêng năng mà không có chánh niệm, lúc nào phải nghỉ ngơi chứ, anh làm quá trời quá đất rồi nó burn out thì làm sao được? Cho nên sự tinh tấn cũng phải có niệm, có định. Rồi trong khi tinh tấn có hỷ không? Anh không vui, anh làm sao anh siêng hoài được? Ví dụ có nhiều người vô chùa ở sống hay là làm công quả đi, trong quá trình làm công quả không có niềm vui thì làm cũng lén lén đi nghỉ, tại vì trong lúc làm không có hỷ. Rồi thậm chí mà ai mà say qua hỏi cho là nạt liền, tại vì trong lúc làm không có hỷ đó. Cho nên siêng cũng phải có hỷ nữa. Rồi giờ siêng trong tinh tấn có khinh an không? Phải có khinh an. Anh siêng năng mà anh không có nhẹ nhàng, anh không có nhẹ nhàng từ tâm hồn của anh cho đến hành động của anh cho đến lời nói của anh. Anh siêng nhưng mà anh thấy ai mà lười cái anh chửi, anh nạt nộ, rồi thậm chí anh muốn nhờ ai anh cũng không có nhẹ nhàng lời nói, thì cái tinh tấn đó cũng không có khinh nạt. Hiểu không? Cho nên trong cái giáo lý của Phật pháp đó, nó có cái hay là trong cái này nó có cái kia. Rồi giờ đại chúng nhớ, khi mà chúng ta thỉnh chuông thỉnh mõ đó, chúng ta thỉnh thoảng có những cái đoạn khai chuông mõ chúng ta phải nhịp 7 tiếng. Thì nhịp 7 đó là tượng trưng cho cái gì? Thất giác chi này nè. Cái lý do nào mình nhịp 7 tiếng? Thí dụ mình đánh 3 hồi thì phải nhịp 7 tiếng. Mà nhịp 7 tiếng thì chúng ta cố gắng nhịp cho nó rõ 7 tiếng, chứ không phải là một cái sự nhập thì giống như là cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng. Nó không có ra 7 tiếng. Cho nên mình nhịp, người ta kêu lôi thất. Đã thập lôi thất. Đã thập là đánh 10 tiếng. Lôi thất là chúng ta thỉnh 7 tiếng để nó câu. Bảy tiếng là ra 7 tiếng chứ không có gì. Cái dòng nó giật. Thỉnh Đại Hồng Chung cũng vậy. Bon, 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 à, bon, 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 bon. Thỉnh ra 7 tiếng. Cho nên nhớ là khi mình thỉnh hồi chuông mõ, lôi thất là phải ra đủ 7 tiếng, làm cho cái người nghe, người ta nghe rõ 7 tiếng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi lôi thất mà mình cứ thấy cái dù mà giật 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 nha, nó không ra 7 tiếng. Hỏi ông làm gì, ông đang cà giật. Chứ nó không phải là lôi thất. Rồi sau đó mới đả thập. Mà khi đả thập nè, cũng phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình tới cái 10 của mình nhỏ 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 dần. Chứ không phải thôi. Cái này đã ngàn, đã vạn, đã triệu chứ đâu đã thập đâu. Đã thập là ra 10 tiếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lôi thất đã thập. Bát chánh đạo. Có nhiều người ta giải thích đó, Đức Phật mà sanh ra mà Phật đi 7 bước là cũng 7 này nè. Ồ, cái 7 bước chân của Đức Phật nói nhiều cách lắm nha. Có khi giải thích là đây là do đây 7 bước này là 7 bước giác ngộ. 7 steps of awakening. Đây là thật sự là đúng như đó. Thấy không? Trạch pháp, tinh tấn, niệm định, gì đó, hỷ khinh an xả, 7 bước dẫn mình tới cái sự giác ngộ, cho nên gọi là thất giác. Thất giác mà tức là 7 bước giác ngộ, 7 steps. Chứ có nhiều người giải thích 7 bước chân của Đức Phật khi mới sinh ra, Thái tử Siddhartha bước 7 bước là tượng trưng cho này. Rồi có nhiều có chỗ giải thích là bởi vì 7 bước này là tượng trưng cho gì? Thất chúng đệ tử của Phật. Thất chúng đệ tử đó. Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thất chúng. Rồi có vị thì có chỗ giải thích là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thứ 7 tính từ quá khứ. Quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Thích Ca, Ca Diếp, Thích Ca, 7 vị. Cho nên cái bảy bước của Đức Phật nhiều cách nói lắm. Cho nên đó, Phật Pháp là vô lượng nghĩa là vậy đó. Không, tùy theo mỗi hoàn cảnh. Thí dụ như đơn giản nhất á, mình giải thích 7 cái sự giác ngộ này nó rất là thiết thực, nó rất là đi vào cái sự hành trì trong cuộc sống của chúng ta. Anh muốn làm nghề gì, anh phải tìm cái việc đúng việc cho anh. Khi mà anh đã làm tìm đúng việc anh thích rồi thì anh phải siêng năng với công việc đó. Anh phải có niềm vui trong công việc đó. Anh phải có sự nhẹ nhàng trong công việc đó. Anh phải có chánh niệm trong công việc đó. Anh phải có sự định tĩnh trong công việc đó. Rồi bây giờ nói chung hết đi ha. Làm chung hết. Cuối cùng anh phải có xả trong công việc. Xả là gì? Đừng vướng mắc. Có thể anh đã cố gắng làm hết lòng, nhưng duyên không đủ cho nên mọi việc tới đó nó ngừng. Làm cái gì cũng được hết, sao cũng được, nhưng mà nhớ, cho dù mình là cái gì đi nữa, cái niệm cuối cùng, cái sự giác ngộ cuối cùng phải có là gì? Sự xả ly, sự buông bỏ, đừng dính mắc. Phá Hòa nói, chư tổ dạy mình, nếu mà đại chúng để ý, nhất nhất mọi việc trong đời sống chúng ta, các tổ đều có sự sắp xếp, hướng dẫn cho mình, lúc nào cái tâm mình cũng hướng thượng, hướng thiện hết á. Nhưng mà thí dụ lỡ người ta không biết, người ta không làm, cũng không có gì trở ngại hết, không có tội lỗi gì hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết mà chúng ta làm thì đó là phần an lạc của chúng ta, đó là phước phần của mình. Thế thôi. Thí dụ giờ người ta có chén cơm ngon, người ta không biết, người ta đem đổ một rác, tại người ta phung phí, người ta không biết. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái chén cơm đó ngon mà chúng ta không ăn thì chúng ta mất cái phần đó. Vậy thôi. Cho nên á, trong giáo lý cái nào nó cũng có cái sự liên hệ với nhau. Ví dụ như giới định tuệ, trong giới phải có định có tuệ nó mới thành giới được. Anh giữ giới mà anh không có trí tuệ để giữ giới, anh giữ giới mà anh không có cái định là biết rằng giới này phải giữ như thế nào, hành trì như thế nào, thì cái giới này anh làm là máy móc, anh không có tuệ giác để quán chiếu mọi giới anh thực tập. Phải không? Giữ giới phải có trí tuệ, tại không có thì mình giữ giới máy móc. Cũng giống như cái anh, cái ông thầy mà ẵm cô gái đi qua sông á, ẵm cô gái qua sông mà cái ông mà ẵm á, ổng im ru, ổng không có chuyện gì xảy ra hết á. Nhưng mà cái ông mà không có ẵm á, ổng giữ giới dữ lắm, tại vì ổng giữ giới cho ổng không có ẵm. Ổng không có ẵm cô gái qua sông, nhưng mà cuối cùng ổng bực với cái ông sư huynh của mình. Tôi không ngờ sư huynh cả đời thọ giới tu học mà sư huynh không biết gì hết. Tại sao sư huynh lại đụng vào người cô gái đó? Sư huynh ẵm cô đó qua sông. Thì cái ông sư huynh nói, trời ơi sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà tại sao để còn khiêng cô tới đây? I already put her down. Why you still carry her up to this moment? Vậy thì cái ông mà không ẩm, ông có ẩm không? Có không? Ông ẩm ở đâu? Ông trong cái tư tưởng của ông. Cái ông kia ông ẩm nhưng mà ông này giữ giới quá máy móc. Ông này, ông mà ẩm nó giữ giới bằng tuệ giác. Tuệ giác là gì? Trước mắt mình là một cô gái chết đuối. Một con người chết đuối chứ không có gái trai gì hết á. Một con người chết đuối. Chúng ta cần phải bưng ẩm cổ qua khỏi để cổ đừng chết, để cái người này đừng chết. Chấm hết. Cho nên giữ giới mà không có tuệ thì làm sao gọi là rồi đỉnh, đỉnh là gì? Sự tĩnh lặng. Xong rồi là buông, không có gì dính mắc. Còn ông kia, ông giữ giới mà không có tuệ, có định gì hết. Nếu như mà ông giữ cái giới là không ẩm một cô gái qua sông thì cô đó cổ chết, thì ông phạm vào tội gì? Tội gì? Sát sanh. Nhiều khi mình tránh này cái, cho nên mấy người phóng sanh nó cũng phải để ý nha. Đi mua chim cho cả 200-300 con về để trong một cái lồng chim đó, nhỏ xíu vậy đó. Trưa nắng gần chết vậy đó, đem ra chùa. Gặp tới nhầm chùa 12 giờ, đóng cửa ngủ tới 2 giờ. Không thầy nào ra chú nguyện để thả chim hết đó. Trời ơi, đội cái nón lá ngồi ngoài sân chờ cho hết 2 giờ, mở cửa ra, dẫn vô rồi thầy ông tụng thêm 45 phút nữa, ông rải nước thánh rồi. Xong mở ra cái 20 con chết trong. Còn không nó ngột quá, nó bay không nổi. Vậy là phóng sanh đó. Nhưng mà phóng sanh không có tuệ thì phóng sanh đó coi chừng cũng có thể là mình sát sanh. Hiểu được chỗ đó không? Cái đó là cái mà chúng ta đã, cái tương tức của mọi cái giáo lý này gọi là giáo lý tương tức tương nhập. Trong cái này nó có cái kia. Ví dụ như mình cho người ta ăn, mình cho người ta ăn mà mình phải biết rằng cái gì mà nó cay quá người ta ăn có được. Thà là không cay, mọi người đều ăn được hết á. Rồi ai muốn gọi là ăn cay thì người ta tự người ta thêm. Trời ơi, mình nấu đúng cái vị ăn cay của mình, cái ra cái ta hít hà, ta dục hết trời. Thí dụ vậy. Hoặc là mình ăn mặn, mình ăn thiệt là mặn, mình nói vậy là ngon, nhưng mà đa phần là người ta đâu có ăn. Cho nên cái neutral, cái trung đạo là gì? Cứ nấu lạc lạc đi. Rồi ai thích mặn ta thêm, thích ngọt ta thêm. Còn mình nấu đúng cái vị mặn của mình thì có khi người ta ăn không được. Cho nên trong cái bố thí phải có trí tuệ. Trong lục độ ba la mật đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì bố thí mà không có trí tuệ thì bố thí đó vô ích. chiều chủ nhật cái nấu ra cho mấy người hôm lát á, mà nấu mắm ví dụ vậy đó, làm một nồi mắm kho cà ra ăn với rau, trời đất ơi, mình ăn ngon mà da đỏ ăn được được, tay ăn đâu được. Bố thí phải có trí tuệ, bố thí phải có nhẫn nhục. Tại vì người ta có thể người ta khinh, người ta nói hành nói tỏi trong cái việc bố thí làm thiện của mình. Trong việc thiện phải có nhẫn nhục, trong việc thiện phải có tinh tấn. Tại vì anh mà không có tinh tấn, anh làm mùng 2, mùng 3, mùng 7 thôi rồi anh ngừng à, anh không làm nổi nữa, vì anh thiếu sự tinh tấn. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng biết á, giáo lý của Đức Phật phân biệt thì nói vậy đó, nhưng mà thiệt tình ra một là nó có tất cả trong đó. Thí dụ như mình giữ giới không sát sanh, trong cái giới không sát sanh nó vẫn có những giới khác. Mình giữ giới không trộm cắp, nó cũng có sát sanh, cũng có giới không sát sanh. Vì mình không ăn cắp của người khác thì mình không làm cho người khác khổ đau, dẫn đến sự kết liễu cuộc đời của họ, vân vân. Cho nên trong giới có định có tuệ, trong tuệ có giới có định. Anh thông minh quá là tuệ chứ gì, mà anh không có giữ đạo đức thì cái thông minh nó có thể hại người. Cho nên trí tuệ phải có giới. Vì vậy mà Tôn Ngộ Không phải đeo cái vòng kim cô, bị Phật Tổ, bị Quan Âm cho cái vòng đeo vô. Cái vòng đó là gì? Là đạo đức. Giới được dịch là đạo đức. Người có gì vậy? Cho nên người đạo đức là phải giữ giới. Vì vậy giữ giới đâu có gì đâu mà không làm được. Thôi tôi không dám giữ giới đâu, tôi giữ rồi tôi sợ thọ giới rồi tôi làm cái tôi tội. Bộ anh không thọ, anh làm anh không tội sao? Nhưng mà nhờ anh có phát nguyện cho anh giữ cái đạo đức đó. Đạo đức đó là gì? Đừng nói những lời đâm thọc, đừng nói những lời chia rẽ, đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp của người khác. Cho nên giới, nếu ai hỏi mình giới là gì, có nhiều cách giải thích, nhưng đơn giản nhất, giới là đạo đức. Vì có đạo đức cho nên anh có sự định tĩnh, anh không làm sai cho nên tâm anh bình an. Thí dụ như có những người, người ta ăn cắp đồ, người ta nhét vô giỏ mình, mà thiệt sự mình chưa hề làm chuyện đó, mà cái hiện vật nó vẫn còn nằm trong giỏ mình đó. Xét giỏ mình vẫn tỉnh bơ, tại vì thật tâm mình không có ăn cắp. Nhưng mà chẳng qua ai vu oan cho mình trong cái giỏ đó mình không biết. Tới hồi người ta lục ra thấy rõ ràng đồ ăn cắp nằm trong giỏ mình. Nhưng mà cái giây phút người ta lục giỏ mình không hề có một sự sợ hãi nào hết. Vì mình biết mình không có làm sai quay. Thì bây giờ mình đi qua cái bát chánh đạo cũng thế. Hôm qua mình học rồi. Hôm qua mình học đạo đế đó. Đạo đế là có bát chánh đạo đó. Thì ở trong này chư tổ nói bát là bát gì? Bát chánh đạo. Thất giả thì thất ý, bát là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo là hôm qua mình nói đó, chánh kiến, chánh tư duy. Chữ chánh này là chân chánh phải không? Chánh ngữ, chánh nghiệp gì đó. Thì trong cái chánh kiến là đã có đủ 7 cái kia rồi. Tại sao? Nếu mà mình không có cái chánh kiến mà có rồi thì nhất định sẽ có chánh ngữ. Tại vì mình thấy đúng thì mình sẽ nói đúng. Có chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Có chánh nghiệp là hành động đúng. Phải không? Có chánh tinh tấn là mình siêng năng đúng. Cho nên một cái mà nó đúng thì tất cả các cái kia nó đúng theo. Nó ở trong đó luôn, nó có mặt ở trong đó. Đó là lý do tại sao mình hay đọc trong kinh đó, Phật phóng hào quang, rồi trong hào quang đó phóng ra hào quang nữa, rồi hào quang nó phóng ra nữa. Ví dụ buổi sáng mà đọc kinh Công Vu Sáng á, nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất. Bây giờ lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên đỉnh đầu này phóng ra hào quang, trong hào quang đó lại phóng ra quang trung giọng xuất, trong hào quang đó phóng ra quang trung giọng xuất hoa sen ngàn cánh là thiên diệp bảo liên, trong thiên diệp bảo liên đó lại có một hóa Phật, thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung. Rồi trong Đức Phật ngồi trong hoa sen đó, Đức Phật đó lại đảnh phóng thập đạo, Đức Phật hóa Phật đó phóng ra mười đạo hào quang, đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh giai biến thị hiện. Tất cả những cái ánh sáng nó phóng ra, lại có những vị thần kim cang mật tích, kim giai biến thiện kim cang mật tích, kình sơn trì sử, ông thì bưng núi, ông thì cầm trì, biến hư không giới. Như vậy thì cái hình ảnh mà một người này phóng ra đó là gì? Đó là cái giáo lý tương tức tương nhập. Cái này có là cái kia có, cái này nó còn là cái kia nó còn. Ví dụ ha, bây giờ những gì mà quý vị học từ Pháp Hòa đi, rồi ít nhiều thì quý vị có ra có nói gì thì cũng có hơi hám của thầy Pháp Hòa, thì thầy Pháp Hòa luân hồi trong quý vị rồi. Thôi bữa nay mình học 6, 7, 8 thôi. Lý do mình không nói 8 nhiều là tại vì nói nhiều quá người ta nói mình 8. Nhưng mà nhớ là nhắc thêm á, bữa hôm mình học hôm qua mình nói Bát Chánh Đạo rồi, ở đây mình không nói nữa, nhưng mà nhắc thêm cái vấn đề mà trong cái Bát Chánh Đạo nó là một cái dây xích, nó móc với nhau. Khi có chánh kiến là sẽ có chánh tư duy. How? Right view link with right thought. Right thought link with right speech. Nghĩ đúng là nói đúng. Và chúng ta sẽ hành, chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp đúng, gọi là right livelihood. Rồi từ cái đó đó chúng ta siêng năng truyền bá cái đó đúng, gọi là right effort. Bằng vào cái tuệ giác, bằng vào cái niệm, vân vân. Thì không phải chỉ giáo lý Bát Chánh Đạo mà nó có cái sự móc nối, mà tất cả những giáo lý khác, như hồi nãy mình nói Thất Bồ Đề Phận, bắt đầu từ đâu cũng được hết. Rồi mai mốt mình học, thí dụ có dịp mà quý vị nghe lại Thập Nhị Nhân Duyên cũng thế. Không nhất thiết phải bắt đầu từ vô minh, ignorance, nhưng mà tại vì khi nói thì phải có một cái hệ thống vậy thôi. Vô minh là ignorance, không? Thì tại vì các tổ nói từ vô minh mà nó sanh ra, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà thật ra trong thức có vô minh không? Có không? Có. Tại vì thức là nhận thức, mà nhận thức vô minh thì nó sanh ra vô minh, mà nhận thức tuệ giác thì sanh ra tuệ giác. Mà bất cứ nhận thức nào nó cũng đều có, nó có vô minh trong đó. Tại vì nếu không có vô minh, tại sao anh buồn vui thương ghét theo nó? Trong thức cũng phải có vô minh. Rồi trong lão có vô minh không? Lão là già đó, có vô minh không? Tử có vô minh không? Trong lục nhập có vô minh không? Trong danh sắc cũng, thành thử ra một cái mà nó có thì nó có hết. Một cái nói 12 nhân duyên, chứ một cái mà nó có 11 cái kia nó có mặt. Thí dụ như trong tham có sân không? Có. Trong sân có tham không? Trong tham có si không? Có chứ. Tại vì anh tham mà anh không biết tham thì nó thành ra si mê của cái tham. Tham là muốn, thì cuộc đời này ai không muốn? Nhưng mà anh muốn mà có tuệ giác thì anh không có khổ. Anh muốn đúng cái anh cần. Còn anh muốn mà cái điều mà anh không cần thiết thì tham của vô minh, của si mê, thì nó làm cho anh khổ đau. Vì anh tham những cái anh không cần, mà tham theo cái nhu cầu, cái mình, cái nhu cầu, chứ không phải theo cái tham cầu của mình. Thôi mình dừng đây. Và chúc đại chúng an lạc, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.